Xuất phát từ một ý tưởng trong những năm đại học, Melanie Perkins, nhà sáng lập Canva, đã trở thành một trong những người phụ nữ tự thân giàu nhất trong mảng công nghệ chỉ trong vòng 8 năm, với giá trị tài sản ròng lên tới 6,5 tỷ USD. Năm 2020, Melanie Perkins đã được Forbes vinh danh trong Top 30 Under 30 Founders of the Decade, nằm trong top 10 cùng những cái tên như Mark Zuckerberg, người sáng lập Spotify Daniel Ek, người đồng sáng lập Instagram Kevin Systrom và Mike Krager. Với mong muốn giúp cho việc thiết kế trở nên dễ dàng hơn, Melanie Perkins đã vượt qua hơn 100 lời từ chối ban đầu để xây dựng Canva trở thành một trong những tập đoàn công nghệ tư nhân lớn nhất thế giới hiện nay. Tính đến năm 2021, Canva đã sở hữu khoảng 75 triệu người dùng với hơn 3,5 tỷ thiết kế, nghĩa là cứ mỗi giây trôi qua sẽ có 150 thiết kế được tạo nên trên ứng dụng này. The Growth Case là một series mới của The Growth Podcast, nơi chúng mình sẽ khám phá các câu chuyện khởi nghiệp của những startup thành công trên thế giới, tìm hiểu lý do đằng sau sự thành công ấy và nhìn ra những bài học dành cho những bạn trẻ với tinh thần khởi nghiệp. Trong tập đầu tiên của series này, The Growth Case sẽ giới thiệu cho các bạn hành trình Melanie Perkins đã tạo ra kỳ lân công nghệ Canva, giải thích về lý do khiến mô hình kinh doanh này thành công, cũng như những điều mà chúng ta có thể học được từ câu chuyện khởi nghiệp của cô. Hãy cùng bắt đầu với chúng mình nhé! Phần 1. Canva là gì? Nếu đã và đang làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa hoặc muốn tạo ra những visual content, có lẽ các bạn đã từng nghe tới cái tên Canva. Canva là một nền tảng thiết kế đồ họa được tạo ra với mục đích làm cho việc thiết kế trở nên dễ dàng hơn để bất cứ ai cũng có thể tạo ra bất kỳ nội dung nào mà họ muốn. Từ những slide thuyết trình, bài đăng mạng xã hội cho tới CV, poster, thiệp mời nhờ vào kho tư liệu phong phú và thư viện hình ảnh hiệu ứng, phông chữ đa dạng. Canva hoạt động dưới cơ chế của một nền tảng SaaS, trong tiếng Anh là viết tắt của Software as a Service, nghĩa là đưa một ứng dụng lên hoạt động trên Internet như một loại dịch vụ. Thay vì phải cài đặt và duy trì phần mềm như Adobe hay Microsoft, người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng Canva thông qua mạng Internet, từ đó có thể tránh được những khâu cài đặt phức tạp và giải phóng bộ nhớ lưu trữ. Canva hiện nay đang có mặt trên Windows, macOS, Android và iOS. Mô hình SaaS này cho phép khách hàng đồng bộ hóa nhiều thiết bị với Canva và làm việc tại bất cứ đâu trên bất kỳ thiết bị nào. Vậy, Canva đã được tạo nên như thế nào? Founder Canva, Melanie Perkins đã bắt đầu ấp ủ ý tưởng của mình từ năm 2007 tại Perth, Australia. Ý tưởng về một Canva tương lai đến với Melanie trong khoảng thời gian cô đảm nhiệm công việc gia sư tại trường University of Western Australia, cũng là nơi cô đang theo học ngành truyền thông cho những sinh viên cùng khóa với các kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa. Vào thời điểm bấy giờ, các nhà thiết kế đồ họa thường phải sử dụng nhiều công cụ cùng một lúc để sáng tạo và in ấn một sản phẩm thiết kế. Thông thường, các designer sẽ phải bắt đầu với một công cụ thiết kế, sau đó là một công cụ để tìm tài nguyên hình ảnh, màu sắc và cuối cùng là một công cụ thứ ba để phục vụ cho việc in ấn. Bên cạnh đó, các phần mềm thiết kế phổ biến lúc ấy đều phức tạp một cách không cần thiết với một giao diện không quá thân thiện cho người bắt đầu và người dùng sẽ phải trả một mức giá quá cao, gần $1,000 vào thời điểm đó. Chính vì vậy, Melanie đã suy nghĩ về ý tưởng và tạo ra một phần mềm có thể giúp việc thiết kế trở nên đơn giản, thuận tiện cho sáng tạo nhóm và trên hết thú vị hơn cho tất cả mọi người ở mọi nơi trên thế giới. Cô muốn thay đổi cách làm tốn nhiều thời gian mà mọi người vẫn hay áp dụng để thiết kế nên một sản phẩm mà ngay cả người nghiệp sư cũng có thể bắt đầu thiết kế sản phẩm sáng tạo của chính họ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tại một nơi duy nhất và sử dụng không hơn một phần mềm. Với ý tưởng này, Melanie quyết định sẽ thử nghiệm trước tiên với một thị trường ngách, cụ thể với sách kỷ yếu của các trường học, và thế là Fusion Books ra đời. Fusion Books cho phép học sinh, sinh viên tại các trường đại học tạo ra những cuốn kỷ yếu với những thao tác kéo và thả đơn giản. Nền tảng này cũng sở hữu một thư viện đa dạng các templates, phông chữ và hình minh họa để người dùng có thể chỉnh sửa tùy ý. Văn phòng đầu tiên của dự án Fusion Books được đặt ngay tại phòng của mẹ Melanie. Một năm trước ngày tốt nghiệp, Melanie thậm chí đã quyết định bảo lưu kết quả học để tập trung phát triển Fusion Books cùng với bạn trai của cô, Cliff Obrecht. Trong vòng 5 năm, Fusion Books đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những nền tảng lớn nhất trong mảng kinh doanh hình loại này tại Úc và tiếp tục mở rộng sang New Zealand và Pháp. Một điều bất ngờ là công ty này vẫn hoạt động thành công cho tới tận ngày hôm nay, minh chứng cho việc ý tưởng cuốn kỷ yếu đã giải quyết tốt một vấn đề thực tế trong đời sống. Tuy nhiên, Fusion Books vẫn chưa phải là đích đến của Melanie, bởi tầm nhìn của cô hướng tới việc đưa toàn bộ hệ sinh thái thiết kế cồng kềnh tích hợp vào một trang công cụ duy nhất và làm cho nó trở nên khả thi trên toàn thế giới. Để làm được điều đó, Melanie cần phải kêu gọi vốn cho dự án startup của mình. Năm 2010, Melanie Perkins và Cliff Orbich tham dự giải thưởng Innovator of the Year ở thành phố Perth để trình bày về cách tạo ra Fusion Yearbooks. Và cũng tại đây, họ gặp được nhà sáng lập của MyTie Global đến từ San Francisco, Bill Tai. Melanie đã nắm bắt cơ hội gặp Bill Tai và nói chuyện với ông trong 5 phút ngắn ngủi. Nhận được lời hứa sẽ gặp lại nhau tại San Francisco, Melanie đã nhanh chóng bay tới thành phố này và trình bày ý tưởng khởi nghiệp của mình với ông. Vốn là một người đam mê bộ môn thể thao kitesurfing, Bill Tai đã mời Melanie tham gia MyTie, một kỳ nghỉ dưỡng hàng năm dành cho các nhà đầu tư với hoạt động chính là kitesurfing. Chính vì vậy, Melanie bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, hoặc học cách chơi lướt ván diều thật nhanh, hoặc không còn cơ hội nào để tạo mối quan hệ với các nhà đầu tư tiềm năng. Melanie đã từng chia sẻ, kitesurfing không phải là một thứ mà bình thường cô muốn thử. Thế nhưng, lúc bấy giờ, Melanie đã quyết định theo học bộ môn thể thao đòi hỏi rất cao này với mục tiêu thực hiện hóa ý tưởng startup của mình. Khó khăn vẫn chưa dừng lại ngay cả khi Melanie và Cliff trở thành một thành viên thường trực của những buổi gặp mặt tại MyTie. Trong rất nhiều lần quyết tâm pitching ý tưởng của mình với các nhà đầu tư tiềm năng, cô chỉ nhận được hơn 100 lời từ chối đầy thất vọng. Thế nhưng, Melanie vẫn không chấp nhận từ bỏ ý tưởng của mình. Cô tiếp tục trình bày ý tưởng tới các nhà đầu tư tại Silicon Valley và bắt đầu thành lập một đội ngũ công nghệ cho startup của mình. Nhận ra Melanie còn đang thiếu một người tư vấn công nghệ, Bill Tai đã giới thiệu cho cô một co-founder của Google Maps, Lars Rasmussen. Khi bắt đầu làm việc, ông Rasmussen đã từ chối tất cả các resume và hồ sơ trên LinkedIn mà Perkins gửi, thậm chí cả những ứng viên mà cô trực tiếp đưa đến. Trong thời gian lúc ấy, khi mà Melanie thực sự muốn bắt đầu Canva, thì điều này khiến cô rất áp lực. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của Melanie đã được đền đáp xứng đáng và cuối cùng họ đã tìm ra một tech developer, Dave Herndon, và một co-founder, Amaron Adams. Cả hai người này đều đã từng làm việc tại Google và có những kỹ năng đủ chuyên môn mà Canva đang cần để phát triển. Các vòng gọi vốn của Canva. Trong vòng seed funding, công ty của Melanie đã kêu gọi được 1,6 tỷ đô la Mỹ từ những nhà đầu tư hàng đầu của Úc và Mỹ, bao gồm Matrix Partners, Interwest Partners và 500 Startups. Canva cũng nhận được khoảng trợ cấp 1,4 triệu đô la từ chính phủ Úc nhằm đảm bảo công ty của họ sẽ hoạt động trong lãnh thổ nước này. Với tất cả những nguồn lực hỗ trợ đó, Canva đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013. Năm 2014, công ty đã tiếp tục kêu gọi được thêm 3 triệu đô la từ quỹ Thiel's Founder và Shasta Ventures. Sau Venture Round, Series Unknown gần đây nhất vào tháng 9 năm 2021, Canva đã có được 200 triệu đô la tiền đầu tư, đưa ra định giá công ty chạm mức 40 tỷ đô la và biến Canva trở thành công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Không chỉ nổi tiếng với số tiền kêu gọi từ các vòng gọi vốn, Canva cũng là một trong số rất ít những kỳ lân khởi nghiệp có lợi nhuận trong dài hạn và dòng tiền dương. Phần 4. Thành công của Canva. Trong tháng đầu tiên hoạt động, Canva đã sở hữu hơn 50.000 lượt đăng ký. Vào cuối năm 2014, đã có hơn 3 triệu người dùng sử dụng gói trả phí. Hiện Canva đang hoạt động tại 190 nước cùng 2.000 nhân viên làm việc tại các văn phòng quốc tế. Một số công ty lớn trên thế giới đã và đang sử dụng gói trả phí Enterprise của Canva, có thể kể đến như Salesforce, McKinsey, Marriott International, PayPal hay American Airlines. Phần 5. Tại sao Canva lại thành công đến vậy? Một điều khiến Canva trở nên khác biệt nằm ở việc Canva cung cấp miễn phí gói Canva Pro cho các tổ chức phi lợi nhuận và các chương trình giáo dục đặc biệt cho giáo viên và học sinh sinh viên. Bên cạnh việc cung cấp công cụ thiết kế miễn phí, Canva cũng cho ra mắt hai phiên bản có trả phí là Canva Pro và Canva for Enterprise. Đây cũng chính là cách Canva tạo ra lợi nhuận bằng việc cung cấp các chức năng bổ sung và quyền truy cập không giới hạn cho các kho ảnh và hiệu ứng. Ngoài doanh thu tới từ các dịch vụ trả phí, Canva cũng thu về lợi nhuận từ chức năng Canva Print. Đây là dịch vụ cho phép khách hàng có thể cá nhân hóa và đặt in theo nhu cầu lên bất cứ thứ gì, từ áo phông, banner cho đến các cốc, sổ. Tập khách hàng chính của Canva bao gồm những người không phải dân thiết kế chuyên nghiệp. những khách hàng này thường không có đủ thời gian và kiến thức để học cách sử dụng những phần mềm thiết kế phức tạp như Adobe Suite, cũng như không sẵn lòng trả một mức phí cao để outsource hoặc thuê một designer toàn thời gian. Lý do chính cho sự thành công của ứng dụng Canva chính là giao diện thân thiện với người dùng của phần mềm thiết kế này. Với phương châm Empower the World to Design, Canva đã tìm ra unique selling point của mình với các đối thủ có thể kể đến. Giao diện đơn giản với các thao tác kéo, thả cơ bản, đa dạng các template đã được thiết kế sẵn. Chức năng tạo nhóm và làm việc online theo thời gian thực cho phép người dùng kết hợp với các thành viên khác và nâng cao chất lượng trao đổi. Hầu hết mọi tính năng của Canva đều miễn phí hoặc phải trả phí rất thấp so với các ứng dụng khác. Nền tảng SaaS cho phép người dùng có thể truy cập thông qua Internet mà không cần tải xuống và cài đặt, hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Giá trị mà Canva mang tới chính là sự đơn giản và thuận tiện. Với Canva, người dùng có thể dễ dàng biến những ý tưởng của họ thành những phương tiện hình ảnh bắt mắt mà không gặp quá nhiều trở ngại hay cần tới nhiều sự hướng dẫn chuyên nghiệp. Chính vì sự dễ dàng này, Canva đã khiến khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình thay vì những phần mềm phức tạp như Photoshop, Illustrator hay Figma. Có thể nói Canva trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay, một phần lớn là do khả năng thu hút và giữ chân người dùng thông qua việc cung cấp cho họ một trải nghiệm thiết kế đơn giản nhưng vẫn hết sức độc đáo. Phần 6. Bài học từ Canva và nhà sáng lập Melanie Perkins. Như vậy, chỉ trong vòng 9 năm, Melanie Perkins đã đi từ một công ty thiết kế sách kỷ yếu cho tới một nền tảng thiết kế toàn cầu. Câu chuyện khởi nghiệp của Canva cùng những người sáng tạo nên nó đưa ra cho chúng ta những bài học thiết thực để đưa vào quá trình khởi nghiệp. Đó chính là xác định chúng, giải quyết đúng và thay đổi tích cực. Melanie đã xuất phát từ chính vấn đề thực tế mà bản thân cũng như nhiều người trong lĩnh vực gặp phải và luôn luôn bám sát vào việc giải quyết vấn đề ấy. Từ dự án Fusion Books dành cho thị trường ngách cho đến Canva dành cho tất cả mọi người. Điều này cũng dẫn chúng ta đến với bài học giải quyết đúng vấn đề. Sau khi đã ấp ủ được một ý tưởng khả thi, Melanie đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện hóa và giải quyết những vấn đề ấy. Đặc biệt với Canva, nhắm tới một tập khách hàng lớn hơn rất nhiều so với Fusion Books, Melanie đã tìm được điểm mạnh, điểm khác biệt cần được tạo ra ở một sản phẩm của mình so với hàng loạt những cái tên nổi bật khác. Từ đó, ngay cả khi thâm nhập ở một thị trường phần mềm thiết kế đã bão hòa, Canva vẫn có thể giành được chỗ đứng, thu hút khách hàng và thành công, thậm chí thách thức những tiêu chuẩn trong cả một ngành thiết kế. Trong quá trình đó, Melanie luôn luôn thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cô thử thách bản thân với bộ môn lướt ván để có thể gặp gỡ các nhà đầu tư tài năng. Cô không ngừng cải thiện pitch deck cho tới khi có trong tay một bản hoàn thiện trả lời gần như tất cả mọi câu hỏi mà một nhà đầu tư tiềm năng có thể đưa ra. Hành trình xây dựng nên Canva không chỉ là một minh chứng cho sự phát triển của một startup, mà còn là sự phát triển bản thân mang đầy tính truyền cảm hứng của founder Melanie Perkins. Bạn nghĩ gì về những điều mà The Growth Podcast đã chia sẻ trong tập này? Nếu bạn cảm thấy tập podcast này thú vị và bổ ích, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại rating trên các nền tảng Spotify và Apple Podcast dành cho chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast sắp tới của The Growth Podcast.